This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay thứ tư mà thời tiết bên ngoài mưa và gió lạnh quá anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả bên Houston mưa. Ngày hôm qua thì bên Dallas đã mưa rồi nhưng mà ngày hôm nay lạnh lắm. Ngày hôm nay nhiệt độ buổi tối ở bên Dallas giảm xuống còn có 31 độ mà thôi, cũng thuộc về loại đông đá. Hôm nay rất là nhiều mây. Nhưng mà vẫn chưa có lạnh bằng tuần sau đâu. Tới ngày Chủ nhật thì rất là lạnh, xuống chỉ còn có 23 độ và có thể sẽ có tuyết. Không có biết là nhiều hay ít, nhưng mà các nhà dự báo thời tiết nói rằng là ngày Chủ nhật hoặc là ngày thứ hai, tức là ngày đầu năm 2018 tại Dallas có thể sẽ có tuyết, hoặc là khi mà nước mưa nó đổ xuống thì thời tiết nó nóng, nó lạnh quá cho nên là nó có thể đóng băng ở trên đường. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị để mà có thể đối phó với cái trường hợp mà khi mà đường nó bị đóng băng. Hôm nay trên tờ Dallas Morning News có nói về cái việc mà chúng ta biết bước qua năm 2018 thì có rất là nhiều sinh viên, hàng triệu sinh viên sẽ ghi danh cho những cái lớp học ở trên mạng Internet, người ta gọi là online đó, vào mỗi năm như vậy. Thì năm nay người ta dự đoán là sang năm sắp tới đây sẽ có thêm những sinh viên như vậy. Gần 1/3 các sinh viên thì họ lấy ít nhất là khoảng một cái lớp học ở trên mạng Internet. Còn có khoảng chừng 1 trong 7 số những cái sinh viên thì cũng lấy những cái lớp đặc biệt ở trên mạng Internet như vậy. Đó là một cái nghiên cứu của trường Đại học Bateson Survey họ vừa mới công bố. Tuy nhiên là không phải là bất cứ ai cũng thích hợp cho cái việc là chúng ta lấy lớp trên mạng Internet. Nhất là những ai mà muốn rằng là mình đi theo cái chương trình để mà có thể tốt nghiệp 2 năm hoặc là 4 năm thì cần phải có những cái nhận thức cho chính mình về cái lớp học online nó có phù hợp hay không. Cái thứ nhất đó là cái vấn đề mà chúng ta có thể tự học cho mình khi mà quý vị có thể ghi danh trên mạng Internet để mà học. Mà ghi như danh như vậy trên mạng Internet thì chúng ta học có một mình, và như vậy thì nó có thể dẫn đến thành công hay không. Và người ta thường thấy đó là những cái lớp học online đó, thường thường đó thì những người lớn tuổi là họ thích hơn là so với lại các sinh viên trẻ bây giờ. Cái thứ nhì nữa là chúng ta có đầy đủ phương tiện hay không. Khi mà học ở trên mạng Internet như vậy là chúng ta cần phải có một cái máy computer desktop ở trên bàn hoặc là laptop. Hay là cần lúc nào cũng phải có wifi để mà chúng ta có thể nối mạng khi mà chúng ta học ở trên mạng Internet như vậy. Ngoài ra cũng cần phải có cái nhu liệu của nhà trường đòi hỏi thì chúng ta mới học được. Và cái kế tiếp là có thích hợp để chúng ta học ở trên mạng Internet hay không. Có một số những cái tiêu chuẩn hoặc là mình học Internet như vậy thì nó có thu thập được những cái điều mà chúng ta học ở trên đó hay không. Nếu mà học Internet thì quý vị phải biết là chúng ta đọc rất là nhiều, đọc chứ không phải là nghe. Còn khi mà học ở trên trong lớp học thì chúng ta nghe nhiều hơn. Và cái thứ nữa đó là khi mà chúng ta ghi danh trên mạng Internet, nếu mà quý vị có cái lợi tức thấp và đang xin cái trợ cấp của chính phủ liên bang, tức là Financial Aid, thì đôi khi là cái việc mà chúng ta ghi học ở trên mạng Internet Financial Aid họ không có trả cho cái phần đó, cho nên đó là chúng ta cũng cần phải xem xét xem coi là những cái việc mà chúng ta học ở trên mạng Internet nó có thích hợp cho mình hay không, anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, cái việc mà học online thì nó cũng có những cái lợi, tuy nhiên nó cũng có những cái hại. Cái lợi ở đây là chúng ta có thể nhiều khi vì công việc quá bận rộn, nhất là đối với những người đi làm, họ không có thời gian đi tới trường học, thì việc mà được ghi danh học cái lớp online thì sẽ giúp cho những người này họ tiết kiệm được thời gian hơn thì so với đi tới trường. Tuy nhiên cái hại thì đúng như vậy, nhiều khi đôi lúc chúng ta học online thì rất là khó để mà có thể gần như là đi tới lớp, tại vì đi tới lớp thì dù sao chúng ta có thể gặp được những cái người giáo viên, chúng ta có thể nói chuyện, hoặc là những cái việc mà chúng ta không hiểu thì chúng ta có thể nói chuyện trực tiếp, và cũng như là chúng ta có những cái người sinh viên học cùng lớp, chúng ta vẫn có thể gặp mặt và học với nhau thì nó cũng có thể mang lại cái kết quả tốt hơn. Tuy nhiên thì cái gì cũng vậy, nó cũng sẽ có hai mặt, mặt tốt và mặt hại, mà nó quan trọng là cái người mà lấy cái lớp online thì liệu là quan trọng là họ có đem lại cái thành công và được gì sau khi mà lấy những cái lớp đó. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì trong thời gian vừa qua người ta nói rất là nhiều về những cái cải cách về thuế mới, thì cũng sẽ có những người cho rằng đây là một cái điều tốt, tuy nhiên thì cũng có những người lo lắng rằng là cái luật thuế mới sẽ đem lại những cái bất lợi, và một trong những cái đó chính là về thị trường nhà ở tại thành phố Houston. Thì cái việc mà xây dựng và tiếp tục có những chương trình nhà ở giá rẻ cho người dân Houston có những cái mức lợi tức thấp thì có thể sẽ trở nên khó khăn hơn đối với thành phố trong thời gian sắp tới, khi mà cái đạo luật cải cách thuế đã được thông qua và sẽ được thực thi vào trong thời gian vào năm 2019. Lý do mà người ta nói đến điều này là bởi vì trong cái đạo luật cải cách thuế của đảng Cộng Hòa do Tổng thống Donald Trump đã ký, trong đó có một cái chương trình được miễn thuế thì đã bị cắt giảm, và nó và cái chương trình miễn thuế này được xem nó cũng là một trong những cái chìa khóa để mà có thể đi refinance lại những cái ngôi nhà mới, hoặc là giúp cho những người mà lần đầu tiên mua nhà được dễ dàng hơn. Chúng ta cũng biết rằng là trong cái năm vừa qua thì Houston đã trải qua một cái trận bão được xem là lớn nhất, đó là cơn bão Harvey, và đã gây cho cái thị trường nhà ở rất là nhiều những thiệt hại. Và những cái người mà lãnh đạo địa phương lo ngại là cái mức thuế doanh nghiệp thấp hơn trong cái luật cải cách thuế mới, cùng với cái việc mà ngân sách liên bang thì vẫn chưa có gì chắc chắn, thì có thể làm cho việc xây dựng và sửa chữa nhà ở giá rẻ sẽ khó khăn và kéo dài hơn trước rất là nhiều. Nhiều người thì cũng dự đoán rằng là cái đạo luật mới về thuế sẽ làm ảnh hưởng trầm trọng thêm tình trạng không cân bằng đối với các cái mức thu nhập trên toàn Hoa Kỳ, cũng như là nó sẽ làm hại các nỗ lực chấm dứt tình trạng vô gia cư và nghèo đói ở nhiều khu vực nhà ở. Và đã có nhiều ý kiến cho rằng là lẽ ra là vào thời điểm mà chúng ta phải tăng việc giải quyết cho cuộc khủng hoảng nhà ở, những người có mức thu nhập thấp trên cả nước, cũng như là thâm hụt gia tăng do những cắt giảm thuế, thì cái chương trình thuế mới này thì nó sẽ đem lại cho một thành phần nào đó, những người mà có cái mức lợi tức thấp, những người vô gia cư sẽ trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Theo một cái báo cáo của liên bang vào tháng 8 cho Quốc hội, thì thành phố Houston được biết đến là thành phố mà có giá nhà được xem là rẻ trên toàn Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì những cái trợ giúp về nhà ở khó có thể đến đây, bởi vì là những cái người thuê nhà có mức lợi tức thấp hơn rất nhiều so với những cái thành phố khác trên của Hoa Kỳ. Hiện thì có khoảng 55.000 gia đình ở thành phố Houston nhận được một số khoản trợ cấp cho việc thuê mướn nhà ở cũng như là mua nhà. Tuy nhiên thì người ta dự đoán là trong thời gian sắp tới, tức là năm 2018, thì con số này có thể sẽ giảm bớt. Và hiện thì vẫn chưa rõ là có bao nhiêu căn nhà và các cái khu apartment bị ngập lụt trong suốt thời gian vừa qua do ảnh hưởng cơn bão đã được sửa chữa, và sẽ không biết rằng là tới bao giờ thì việc sửa chữa này sẽ hoàn thành. Nhưng mà các cái nghiên cứu cho thấy rằng là cơn bão đã làm ảnh hưởng nặng nề nhất đến các cái khu dân cư có cái mức lợi tức thấp và trung bình, và ngoài cái việc mà thiệt hại nhà cửa thì cũng đã cắt giảm một phần các cái thu nhập của những người này, tức là họ cũng không có đi làm nhiều bởi vì những cái chỗ làm cũng bị hư hại và vẫn còn trong thời gian sửa chữa. Và cái thời gian mà để coi như là phục hồi lại hoàn toàn so với cuộc sống trước đây thì được xem rằng là rất là lâu và có thể sẽ kéo dài cả một năm. Và cuối cùng thì những cái nhà thầu xây dựng thì nói rằng là những cái dự án xây dựng nhà ở đã gặp khó khăn trong cái việc tìm kiếm cái nguồn tài chánh. Thì điều này bây giờ nó sẽ còn khó khăn gấp 3, gấp 4 lần so với bởi vì cái đạo luật thuế mới đã được đưa ra. Và việc mà giảm tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp xuống còn 21% từ 35% thì dự tính là sẽ làm giảm giá trị tín dụng thuế đối với những cái khu mà có cái giá nhà tương đối thấp. Và những cái khoản tín dụng này người ta nói đây là cái nguồn tài chánh chính cho cái việc mà xây dựng nhà ở những cái khu giá tương đối rẻ. Và đặc biệt chúng ta cũng biết trong thời gian vừa qua khi mà chi phí xây dựng đã gia tăng, cũng như là việc khan hiếm nhân công, không đủ những cái người làm việc để mà sửa chữa, thì điều này sẽ chắc chắn làm cho công việc sắp tới trong cái lúc mà sửa chữa và coi như là quay giúp cho người dân quay trở lại cuộc sống trước đây, đối với những cái khu mà bị thiệt hại thì nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, rất là khó khăn khi mà tất cả tài sản những cũng như là cái công ăn việc làm của họ, của mình bị mất hết trong cái khoảng thời gian khi mà cái trận bão nó đến, là rất là khổ. Nhất là cái mùa này khi mà mưa mà lặn như thế này nữa, mà cuộc sống của mình chưa có trở lại bình thường thì cũng rất là tội. Nếu mà hỏi anh Đăng Khoa đó, mà anh mà nhận được một cái bill tiền điện lên tới 284 tỷ Mỹ Kim là không biết là anh nghĩ như thế nào. Đây là một cái trường hợp xảy ra. Chúng ta biết là Erie là một cái thành phố ở Pennsylvania, bây giờ tuyết nhiều lắm. Nhưng mà trong cái dịp lễ Giáng sinh vừa rồi thì nhiều người họ trang hoàng điện cho cái dịp lễ Giáng sinh, nào là ông già Noel, đèn rất là nhiều. Đó là cái trường hợp của bà Mary Horomensky. Thì khi mà bà tuần vừa rồi bà nhận một cái bill tiền điện của cái hãng điện nó gửi về cho bà, thì bà nhìn thấy cái con số là 284 tỷ Mỹ Kim. Thì bà nghĩ rằng nếu mà bà có gắn đèn điện hay là cây Noel thì nếu mà nó tốn tiền điện cũng không có tốn nhiều đến như vậy. Cái con số 284 tỷ Mỹ Kim này đó, nếu mà mình dùng nó để mà mua, có thể mua luôn cả cái công ty Netflix, hay là mua được tới 747 cái chiếc Boeing 747, hoặc là xóa luôn cả cái nợ của những cái quốc gia như là Venezuela, rồi Nigeria, hoặc là Peru, hoặc là Iceland cộng lại. Nhưng mà bà Mary này đó là bà nhận được cái bill lớn quá, tới là 284 tỷ 460 triệu Mỹ Kim thì bà giật mình. Rồi lại trong cái hóa đơn đó còn đề là cái tiền trả đầu tiên đó là 28.176 Mỹ Kim. Bà này đó thì mới 58 tuổi mà thôi, bà cứ đếm, bà nhìn con số, bà lấy kiếng, bà đeo lên rồi bỏ xuống. Thì bà nói rằng là tôi không có thể ngờ được rằng khi mà bà nói chuyện với lại báo chí là cái số tiền hóa đơn của mình tới nhiều như vậy. Bà cũng gọi đứa con trai của bà xem coi là có đúng như vậy hay không. Mà quả tình là đúng như thế. Cái tiền bill là lên tới cả 2 tỷ. Thì sau đó nó là mới gọi điện thoại cho cái công ty điện. Nhưng mà công ty này ngay sau đó nói rằng đây là một cái sai lầm. Cái tiền bưu điện đó nó chỉ có là 284 đồng 46 xu mà thôi. Cao hơn bình thường là bởi vì đó là cái tháng này là cái tháng mà chúng ta dùng điện nhiều, rồi lại trang hoàng điện cho Noel, rồi cho Giáng sinh, ông già Noel điện khắp nhà của bà Mary. Anh Đăng Khoa thấy là cũng là một cái câu chuyện vui khi mà cái thành phố Erie này hiện nay bây giờ đang là cái thành phố có nhiều tuyết nhất trong cái dịp lễ Giáng sinh, và bước qua năm mới thì họ vẫn có tuyết, nhưng mà không có một cái nhìn thấy được cái bill của mình mà lên tới cả bạc tỷ như vậy, thì quả là một cái bill tiền điện quá lớn.
Không thể nào, không thể nào, tại vì nhìn thấy con số mà 284 tỷ Mỹ Kim cho cái tiền điện thôi thì chúng ta biết rõ ràng là cho dù mà xài coi như là xài mở 24/7 rồi dăng đèn khắp tất cả mọi nơi thì không thể nào mà con số nó lên tới như vậy. Và đúng là may mắn là tại vì cái công ty điện này nó làm sai, nó để sai cái con số cho nên là mới hiện ra như vậy. Chứ nếu mà thật sự đúng là như vậy thì không thể nào tưởng tượng được một cái con số mà có lẽ là từ trước tới giờ chưa có ai mà phải trả cái bưu điện mà nó lên tới mức cao như vậy. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.